Chương 11 Kết hôn. Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn ta. Ngoài tiếng động gây ra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện nào khác. Cô nhìn di động, 22:04, không còn là con số giống hệt nhau giống như trước nữa. Đúng lúc này chuông reo, Hồ Tiểu Quân gọi đến. Lục Lục, Lục Lục, tớ báo tin này nhé. Ngày 15 tháng 1 năm 2011, tớ kết hôn. Trời ạ, nhanh thế, sang năm kia mà. Thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Người ta dục tớ khiếp quá. Cậu sốt ruột thì có, sớm hay muộn thì vẫn phải cưới nhau. Có cần tớ làm phù dâu hay không? Bọn tớ không tổ chức tiệc cưới mà là du lịch kết hôn. Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống được à? Cứ chờ bọn tớ sẽ đem rượu xài mễ hoa điêu của Vân Nam về cho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua thêm rèm che cửa. Vậy cậu đi cùng với tớ có được không? Vậy lúc nào? Chiều mai. Được rồi, cậu chờ tớ sẽ gọi điện nhé. Được rồi. Tối nay Chu Sung về giờ tương đối sớm, cũng như mọi lần, trước hết anh phải đi tắm gội. Lục Lục kêu lên, Chu Sung, chờ đã. Sao? Lục Lục hơi do dự rồi nói, lúc đánh răng, anh để ý cái bàn chải đấy nhé. Tại sao thế? Em vừa thay bàn chải mới, đừng dùng nhầm nhau. Bàn chải của em màu lục, còn bàn chải anh màu đỏ, nhầm làm sao được? Nói rồi anh bước đi. Lục Lục cố gắng nghe các tiếng động của việc tắm cạo râu, rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra. Không thấy Chu Sung có biểu hiện gì bất thường. Cuối cùng anh khỏa thân bước ra, cơ thể vẫn còn nghe thoang thoảng mùi xà bông. Cả hai lại lên giường. Chu Sung ôm choàng lấy Lục Lục, dàn âm thanh vang ra tiếng nhạc du dương, bài hát chủ đề của Mạng Lưới Tình, nhạc và lời do Chu Sung soạn ra, ca sĩ thì cũng là anh. Bài hát có tựa đề Yêu Hết Mình, với giọng hát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp, Lục Lục cảm thấy rung động say sưa. Lục Lục, anh có nghĩ đến đám cưới của chúng ta hay không?
Thì chúng ta đã là vợ chồng rồi kia mà.
Không, ý của em là nghi thức.
Nghi thức là cái thứ rất là vô duyên.
Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, mà tháng sau họ đã làm đám cưới. Em cảm thấy họ mới thật là hạnh phúc.
Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó của Chu Sung. Anh đẩy Lục Lục nhích ra, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của các căn hộ phía đối diện. Sáng xanh hoặc vàng tía, hoặc sáng tối chập chờn. Ánh màn hình tivi lấp loáng. Chu Sung im lặng rất lâu. Lục Lục hít anh một cái.
Sao thế? Em chỉ định bàn với anh thôi mà.
Chu Sung hỏi, vậy bạn em bao giờ kết hôn?
Ngày 15 tháng sau.
Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ cưới cùng một ngày với họ.
Có thật không?
Đương nhiên là thật chứ.
Anh trêu em thì có, kết hôn là việc lớn, cả hai chúng ta phải nên nghiêm túc.
Anh rất nghiêm chỉnh, dù sao hai ta đã nhất trí từ lâu, không bao giờ cần giấy đăng ký kết hôn, vì nó chỉ là hình thức mà thôi. Vậy chúng ta sẽ đi du lịch kết hôn. Em vẫn muốn được nhìn thấy biển, vậy chúng ta đi Thanh Đảo có được không?
Mùa đông ra biển thì vô vị quá.
Mùa đông ra biển thì mới thú vị chứ. Mùa hè thì quá đông người, bờ biển thì lại mất vệ sinh. Chỉ có hai chúng ta ra đó thì sẽ rất là lãng mạn. Anh nghĩ lại xem.
Chu Sùng: Được, đi Thanh Đảo, xin vâng lời.
Lục Lục véo anh một cái: Em bảo anh vâng lời à? Thế thì theo hầu vậy.
Lục Lục lại véo Chu Sùng:
Ai bảo anh đi theo hầu?
Chu Sùng chặn tay Lục Lục rồi nói: Còn véo anh nữa thì anh sẽ ra tay đấy.
Lục Lục nâng mặt Chu Sùng lên, đôi môi cô áp vào miệng anh thật chặt. Bên cạnh họ, giọng ca của Chu Sùng lại ngân nga:
Dù người đi bỏ căn phòng hoang hóa
thì cũng để chìa khóa lại cho anh. Dù người đi để tình mọc rêu xanh thì cứ kê nguyên hai chiếc ghế. Dù người mang nhan sắc cho nhân thế thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi thì cũng để bóng hình xưa ở lại. Dù thế giới của người giờ xa mãi thì cũng lưu lại cột mốc để anh hay. Dù người theo ai bước đến tương lai thì quá khứ cứ gửi cho anh trọn vẹn. Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, sao vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh thì kiếp này cho anh kỷ niệm.